นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะchúng con chỉ tâm đảnh lễ Đức Phật Cao Va, ngài là bậc A La Hán cao thượng, đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con xin nương nhờ và nguyện hành theo giáo pháp do ngài chỉ dạy, nguyện cầu hồng ân tam bảo hộ trì chúng con thoát khỏi tai nạn sầu khổ trong kiếp hiện tại và vị lai. Chúng con chỉ tâm đảnh lễ ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Khi mà chúng ta muốn làm hay thực hành cái việc gì á, trên đường đời cũng như đường đạo, cần phải có quyết tâm, có niềm tin, có sự tinh tấn siêng năng cần mẫn trong các việc đó. Kết quả của việc đó tùy theo sự quyết tâm, niềm tin, tinh tấn siêng năng ít hay nhiều của ta mà gặt hái được.Sự quyết tâm, niềm tin và tinh tấn là ba điều ba la mật trong thập ba la mật, là hạnh của Bồ Tát muốn đắc quả Phật phải thực hành. Thập ba la mật á, mười điều ba la mật, Bắc Tông nói sáu điều lục độ lục ba la mật, nhưng trong Tam Tạng Kinh sự thật mười điều ba la mật. Tiếng Phạn là Dana Paramita, tiếng Phạn có nghĩa là Dana, chúng ta nói đàn na đó.Là bố thí ba la mật. Thứ hai, Nekhamma Paramita. Nekhamma là xuất gia ba la mật. Thứ ba, Sila Paramita là trì giới ba la mật. Thứ tư, Panya Paramita là trí tuệ ba la mật. Thứ năm, Khanti Paramita là nhẫn nhục ba la mật. Thứ sáu, Viriyam Paramita là tinh tấn ba la mật. Thứ bảy, Satcha Paramita là chân thật ba la mật.Thứ tám, Atithana Paramita là thể nguyện hay là quyết tâm ba la mật. Thứ chín, Metta Paramita là bác ái hay là từ bi ba la mật. Thứ mười, Upekha Paramita là xả ba la mật. Đó là cái tánh không, Upekha đó. Trong sự thực hành phạm hạnh, chúng ta phải lấy thể nguyện, quyết tâm, lấy niềm tin vững chắc,lấy sự tinh tấn siêng năng làm căn bản tu tập mới mong được chứng ngộ có kết quả. Thiếu ba căn bản nói trên hay ba điều ba la mật đó, chúng ta không thể mong chờ có kết quả những gì mà ta dự định trước. Chư thánh đệ tử Phật khi bắt đầu tu tập, các ngài đều lấy một sự quyết tâm, hai là niềm tin, ba là tinh tấn để thực hiệnhạnh nguyện của các ngài, nhất là chư vị thập đại đệ tử Phật mà tôi đã thuyết giảng cho quý vị nghe qua chín vị rồi. Hôm nay tôi xin thuyết trình cùng quý vị vị đại đệ tử Phật sau cùng là Tôn giả La Hầu La. Trước khi xuất gia, La Hầu La là hoàng tử, con của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta và bà Dương Phi Yasodhara PhimpaChúng ta nói là bà Yayudala đó, và là nội tôn, cháu của vua Tịnh Phạn dòng Thích Ca. Muốn thực lại cuộc đời của La Hầu La có liên quan đến bên cha là dòng Thích Ca và bên mẹ là dòng Koliya, đều là dòng dõi vua chúa, thì sự tích quá nhiều, không thể thuyết giảng cho đầy đủ trong một thời pháp dài ba tiếng đồng hồ.Tôi xin chọn lọc những chỗ quan trọng trong Tam Tạng Kinh có ghi chép rõ ràng để thưa lại với quý vị, để làm gương trong sự tu học của chúng ta. Xin quý vị lắng lặng để tâm chú ý nghe, để tăng thêm sự hiểu biết của quý vị trong sự sưu tầm chánh pháp. La Hầu La tiếng Phạn gọi là Rahul, tiếng Ấn Độ Rahul. Người Trung Hoa dịch tên La Hầu La Rahul là thú chướng. Thú chướng có nghĩa là che án, trói buộc. Tại sao vậy? Vì Phật muốn đi tu, Bồ Tát muốn đi tu mà sanh đứa con thì nó là che án, là phú chướng, là trói buộc rồi đó. Khi Đức Phật chưa xuất gia, Ngài còn là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Ngài cưới công chúa Yasodhara Pimpa làm phi. Khi Ngài 29 tuổi, hoàng phi sanh một bé trai, đặt tên là La Hầu La, có nghĩa hồi nãy nói là trói buộc, che án đó, là Hul. Thái tử Sĩ Đạt Ta rất mừng, nhưng không phải vui mừng như mọi người sanh được con. Vì Thái tử Sĩ Đạt Ta mấy then xin phụ hoàng, vua Tịnh Phạn ra đi xuất gia. Vua không chấp nhận. Cuối cùng vua Tịnh Phạn nói với Thái tử, trừ phi sanh được hoàng tôn là cháu mới có thể bàn tới việc đi xuất gia. Và hiện nay Dương Phi Gia Du Đà La sanh được La Hầu La Rahu, là ngài đạt đến nguyện vọng. Vì thế ngài cảm thấy vui, nhưng cũng cảm thấy lo lắng, vì đây là một chướng ngại, một thắt buộc thêm nữa, nên phải mau ly khai. Trong một đêm khuya thanh vắng, sau khi sanh ra La Hầu La được 7 ngày, hoàng phi Gia Du Đà La đang ngủ mê với con là Rahu. Thái tử Sĩ Đạt Ta nhẹ bước vào phòng để nhìn mặt con lần cuối, từ giả ra đi xuất gia. Khi đó ngài có ý muốn bồng con lên hôn, nhưng sợ động làm cho hoàng phi Gia Du Đà La tỉnh giấc và cản trở sự trốn ra đi xuất gia của ngài, nên ngài chỉ ngó qua với lòng lưu luyến và lui ra khỏi phòng vắng lặng. Ngài nghĩ một La Hầu La không đáng kể, ta phải nghĩ đến tất cả chúng sanh, còn vô số vô lượng La Hầu La đang chờ lòng từ ái của ta. Ngài cùng anh Sa Nạc và con Bạch Mã lén rời hoàng thành, trực chỉ vào rừng sâu trong đêm tối. Ngài nguyện khi thành đạt đạo quả sẽ trở về độ con và hoàng phi Gia Du Đà La. Khi xem qua kinh sử đến đoạn này, có người phê bình nói hoàng phi Gia Du Đà La sanh ra mạng khổ, bị chồng bỏ khi tuổi còn trẻ. La Hầu La sanh ra rất đáng tội nghiệp, không biết cha là ai. Đó là sự nhận xét của thế gian. Nhưng sau khi đắc đạo, Phật trở về Ca Tỳ La Vệ độ La Hầu La xuất gia đắc quả A La Hán, và hoàng phi Gia Du Đà La cũng được xuất gia và chứng ngộ quả pháp. Sự thật La Hầu La là hài nhi hạnh phúc nhất, và hoàng phi Gia Du Đà La là phụ nữ danh dự nhất trên thế gian này, vì sự hy sinh nhỏ của hai vị đó mà thành đạt việc lớn cho chúng sanh. Sau khi Đức Phật đắc đạo 3 năm, ngài cùng chư tăng từ xứ Ma Kiệt Đà miền Nam Ấn Độ trở về miền Bắc xứ Ca Tỳ La Vệ để độ quyến thuộc dòng Thích Ca và dòng Koliya. Khi đó cả thành Ca Tỳ La Vệ, trên từ vua Tịnh Phạn cho đến tất cả gia tộc Thích Ca và quần thần, dân chúng đều ra ngoài thành nghinh tiếp Phật và chư tăng. Chỉ có hoàng phi Gia Du Đà La và hoàng tử La Hầu La không có mặt trong sự nghinh đón Phật và chư tăng. Trong tâm của hoàng phi Gia Du Đà La nghĩ rằng, Thái tử Sĩ Đạt Ta ra đi xuất gia, hoàng phi phải chịu rất nhiều đau khổ. Khi hai tin ngài mặc đồ tu, hoàng phi cũng mặc đồ tu, mặc dầu ở trong hoàng cung. Khi hai tin ngài ăn một buổi, hoàng phi cũng ăn một buổi. Khi hai tin ngài hành khổ hạnh, hoàng phi cũng hành theo. Cho đến nằm ngủ dưới đất, thân hình hoàng phi ốm gầy, sức yếu vì hành khổ hạnh theo Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Hoàng phi Gia Du Đà La nghĩ rằng, nếu ngài còn nghĩ đến ta, nhất định ngài sẽ đến gặp ta. Vì nghĩ như thế nên hoàng phi không dẫn con đi nghinh đón Phật. Mặc dầu nghĩ như vậy, nhưng trong tâm của hoàng phi Gia Du Đà La rất khẩn trương, vì đã gần 10 năm từ khi bà sanh hoàng tử La Hầu La đến nay, bà chưa từng được thấy mặt Phật. Bà bèn đi đến một tầng lầu cao của hoàng cung, có cửa sổ hướng về chỗ mọi người đang chờ đón tiếp Đức Phật và chư tăng, để được nhìn thấy Phật nhiều năm xa cách. Khi đó La Hầu La mới được 9 tuổi, chạy lại nói với mẹ rằng, mẹ ơi mẹ ơi, cha về rồi, bà nội Kiều Đàm Di kêu con nói cho mẹ biết. La Hầu La còn quá nhỏ, không hiểu tâm trạng của mẹ hiện nay ra sao, chỉ thấy mẹ hôm nay có vẻ uy nghiêm, làm cho không muốn dám lại gần. Nhưng mà mẹ thường có tâm tự ái, nên La Hầu La bèn hỏi rằng: Mẹ mẹ, coi kìa, rất đông người đang đi vào hoàng cung, trong đó chắc có cha. Cha của con mặt mũi ra sao hả mẹ? Câu hỏi của La Hầu La càng làm cho mẹ cảm thấy đau lòng, rơi lệ: Thương con, đến tuổi này mà còn chưa biết mặt cha mình. Hoàng Phi một tay bồng La Hầu La và một tay chỉ cho con. Bà vừa nói vừa rơi lệ rằng: Con có thấy không, người có tướng mạo trang nghiêm đang đi trước các thầy tỳ kheo, đó là cha của con. Khi đó La Hầu La hai mắt mở lớn, tỏ vẻ kinh kỳ, lấy làm lạ nói rằng: Con không nhận ra cha con. Con chỉ biết có nội và mẹ là người con thương nhất trên đời này. Hoàng Phi Gia Du Đà La nghe con nói vậy, bà ôm chặt La Hầu La, nước mắt rơi tầm tã trên đầu con. Biệt ly 10 năm xa cách, đây là lần đầu Hoàng Phi được thấy mặt Phật từ xa. 10 năm qua như giấc mộng, như mây khói, không tin tức, không lời nói đã trôi qua. Tâm trạng của bà hiện nay như nước trong hồ bị gió mạnh thổi lên, làm cho nỗi sống không sao yên lặng được. Bà ngồi trong phòng khóc than thê thảm. Sau khi vua Tịnh Phạn và quần thần thỉnh Phật và chư tăng vào hoàng cung an tạ rồi, vua không thấy Hoàng Phi Gia Du Đà La và La Hầu La, bèn sai người hầu cận cho đi mời hai vị đó đến gặp Phật. Người hầu trở về thưa lại với vua rằng Hoàng Phi Gia Du Đà La và La Hầu La không chịu đến. Khi đó Phật biết được bằng tha tâm thông của ngài, và vua Tịnh Phạn cũng bạch Phật rằng: Rất tội nghiệp con dâu Gia Du Đà La của trẫm, khi hai tin Phật hành khổ hạnh, nàng ở hoàng cung cũng làm theo. Ngài ăn một buổi, ngủ dưới đất, mặc đồ nhuộm màu già, bỏ hết sự vui sướng trong hoàng cung, lo nuôi La Hầu La, và không còn nở một nụ cười nào nữa, trừ phi để dỗ dại La Hầu La, nàng mới rượng cười với con. Xin Thế Tôn từ bi thương xót đến an ủi nàng. Phật nói: Như Lai biết rõ sự đau khổ của Gia Du Đà La, Như Lai sẽ đi giải thích cho nàng hiểu việc này. Nói xong, Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên, hai vị đại đệ tử đi theo ngài, có vua Tịnh Phạn cùng đi đến tận chỗ ở của Hoàng Phi Gia Du Đà La. Đức Phật căn dặn hai vị đại đệ tử rằng: Các ngươi nên nhớ, Gia Du Đà La hiện nay tâm rất hỗn loạn, giận dữ. Khi thấy Như Lai, có thể nàng sẽ ôm tràn thân ta. Các ngươi đừng cản trở, làm cho nàng càng phẫn nộ, có thể dám bỏ cả tánh mạng mình. Khi Phật và Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên và vua Tịnh Phạn vào đến cung, chỗ ở của Hoàng Phi Gia Du Đà La, người hầu vào thưa Hoàng Phi, bà bèn dẫn La Hầu La ra. Khi thấy Phật, bà hòa lên khóc tức tưởi và đứng trơ trơ, không một lời nói gì cả, làm cho La Hầu La cũng khóc theo mẹ. Đức Phật đứng trang nghiêm và rất từ bi, nói rằng: Như Lai đã trở về rồi, thôi đừng khóc nữa. Hoàng Phi Gia Du Đà La khi nghe Phật phán làm cho tâm tỉnh lại, bèn cùng con là La Hầu La quỳ xuống, ôm lấy hai bàn chân của Phật, càng khóc lớn tiếng hơn nữa. Đức Phật từ từ nói chậm rãi rằng: Như Lai biết nàng rất đau khổ. Như Lai đối với mẹ con nàng có thiếu sót, nhưng Như Lai đã làm tròn trách nhiệm đối với chúng sanh. Nàng nên vì việc này mà hoan hỷ vui mừng. Như Lai đã đạt đến lịch kiếp bổn nguyện, sự hy sinh của nàng và con La Hầu La được công đức vô lượng. Nói xong, Phật ngó La Hầu La và lấy tay gờ đầu con và nói rằng: Thật mau ha, nay đã lớn khôn rồi. Lời nói của Phật và thái độ của ngài trước mặt Hoàng Phi Gia Du Đà La và La Hầu La làm cho hai vị đại đệ tử của Phật và Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, mặc dầu đã đắc đạo quả, nhưng khi nghe qua cũng cảm thấy muốn rơi lệ. Sau đó Phật an tọa, Hoàng Phi Gia Du Đà La và La Hầu La quỳ dưới chân ngài chắp tay. Phật biết hiện nay tâm nàng hơi yên tĩnh, ngài bèn nói rằng: Này Gia Du Đà La, hãy nghe Như Lai giải thích đây. Trên thế gian này, tất cả các pháp hữu vi có tạo tác đều sanh diệt, biến đổi, lưu chuyển, không một phút nào yên trụ, thải đều là vô thường. Lúc có lúc không, khi dậy khi khác, biến chuyển không chừng, như mới sống hoặc chết, mới trẻ liền già, mới mạnh hoặc yếu, mới khỏe liền đau. Những vật ở thế gian, trước không nay có rồi trở lại không, những vật như vậy thải đều là vô thường. Hữu tình chúng sanh là con người và cầm thú, có sanh lão bệnh tử là vô thường. Vô tình chúng sanh là thảo mộc cây cối, có xưng sanh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn là vô thường. Tam thiên đại thiên thế giới có thành trụ hoại không là vô thường. Vô thường chẳng chừa kẻ giàu sang, người nghèo nàn, kẻ có trí, người ngu si, kẻ có địa vị, người thấp hèn, thảy đều chịu cái lực vô thường giống nhau. Thế gian đâu có sự hội họp nào mà chẳng bị chia ly, đâu có sự ái ân nào mà chẳng bị chấm dứt, đâu có tình thương nào mà chẳng bị tan rã. Ta chia ly hội họp, ta chấm dứt ái ân, ta tan rã tình thương trong sự thức tỉnh của vô thường mới tốt. Này Yayudala, kẻ không thức tỉnh của sự vô thường, khi hội họp chia ly, khi ái ân chấm dứt, khi tình thương tan rã, không sao tránh khỏi khổ đau. Này Yayudala, thân này là do ngũ quẩn, sắc thọ tưởng hành thức kết hợp, không có cái bổn ngã. Cái bổn thể nó chỉ là một cái thân do ngũ quẩn tạm thời hòa hiệp mà thôi. Nó là vô ngã, phi ngã, không phải cái gì của ta. Nhưng ta cố chấp nó là ta mới sanh khổ. Này Yayudala, nếu cái thân này thật sự là của ta, ta có thể bảo nó đừng bệnh, đừng già, đừng chết được chăng? Chúng sanh vì không thức tỉnh lý vô thường, là thế gian này không có gì thường còn, thường trụ, bất biến, nên mới sanh khổ. Chúng sanh vì không biết sự thật của vô ngã, nên cố chấp là ta, là của ta mới sanh khổ. Chúng sanh khi sanh ra là chịu khổ, khi già cảm thấy khổ, khi bệnh đau yếu, tàn tật cảm thấy khổ, khi gần chết cảm thấy lo sợ đau khổ, khi ở gần kẻ thù nghịch cảm thấy khổ, khi phải xa kẻ mình thương mong nhớ hàng ngày cảm thấy khổ, khi lòng ham muốn hàng ao ước mà chẳng được tại ý cảm thấy khổ, khi ngũ quẩn si thạnh là sắc thọ tưởng hành thức biến chuyển không thăng bằng cảm thấy khổ. Đó là Attaloka Tukha, bát khổ là tám đều khổ của thế gian mà chúng sanh mắc phải, khó mà dứt được. Này Yayudala, nếu ai hiểu được lý vô thường ở thế gian, cho đến cái thân này cũng chẳng phải là ta, của ta, bỏ mọi sự cố chấp thắt buộc, thì tâm được tự tại an lạc. Này Yayudala, Như Lai, hiện nay không còn là của riêng của nàng, của riêng của con La Hầu La, Như Lai là của chúng sanh, tất cả. Nàng nên vì đó mà hoan hỷ vui mừng, nàng nên vì chúng sanh mà chấm dứt mọi sự đau khổ của nàng. Sau khi nghe Phật thuyết xong, Hoàng Phi Yayudala khai ngộ và cảm thấy rất hân hoan vui mừng, chưa bao giờ có từ khi Bồ Tát Sĩ Đạt Đa ra đi xuất gia. Sau đó Đại Giải La Hầu La đảnh lễ Phật và lui ra. Đức Phật và Chư Tăng tạm trú trong cung điện tối đêm đó. Ngày hôm sau, Ngài cảm thấy Chư Tăng quá đông ở trong hoàng cung bất điện. Ngài bèn xin phụ hoàng dẫn Chư Tăng đến ngoài thành Ca Tỳ La Vệ, đến ở tại ngự viên của vua Tịnh Phạn. Sao lại vua Tịnh Phạn cho sửa sang ngự viên đó thành tịnh xá, có tên là Nikothara. Sáng hôm sau, Phật dẫn Chư Tăng vào thành Ca Tỳ La Vệ khất thực xin ăn. Rất đông dân chúng rủ nhau đi coi, vì chưa từng thấy. Có người nói Phật và Chư Tăng đang đi xin ăn, có người thì nói không phải vậy đâu, Ngài là con vua mà làm sao đi ăn xin gì, Ngài đi dạo xem thành phố mà. Vì Ngài không được thấy thành phố thủ đô Ca Tỳ La Vệ thời gian quá lâu, chắc là Ngài muốn coi coi thủ đô nay có gì biến đổi không. Phật trở về Ca Tỳ La Vệ sau nhiều năm xa cách, làm cho phụ hoàng vua Tịnh Phạn rất vui mừng, không sao kể xiết. Vua cho chuẩn bị vật thực để trai tăng cúng dường Phật và Chư Tăng. Nào có biết Phật đang dẫn Chư Tăng đi khất thực trong thành. Khi đó vua Tịnh Phạn cho người hầu cận đi thỉnh Phật, và họ về tâu vua là Phật và Chư Tăng đang đi xin ăn trong thành phố. Vua Tịnh Phạn cảm thấy rất đau lòng, nghĩ rằng tại sao hoàng nhi của ta hạ mình đến như vậy. Vua Tịnh Phạn ráng dằn sự phẫn nộ, tự đi mời Phật và Chư Tăng về hoàng cung trai tăng. Sau khi Phật và Chư Tăng độ thực xong và ngài chúc phước cho mọi người, vua Tịnh Phạn bèn chỉ trích Phật rằng tại sao hoàng nhi làm như vậy. Phật đáp hỏi: Tâu Đại Vương, Như Lai làm gì thì đi xin ăn chứ gì? Trẫm rất mắc cỡ thiên hạ vì hoàng nhi con của trẫm đi xin ăn dân chúng, trẫm còn mặt mũi gì nữa? Phật nói: Tâu Đại Vương, đi khất thực không phải đi xin ăn, là đi độ chúng sanh. Như Lai thực hành theo dòng của Như Lai. Hoàng nhi, dòng của chúng ta chưa từng có phong tục truyền thống làm như vậy. Phật nói: Tâu Đại Vương, không phải vậy, không phải dòng của Đại Vương làm như vậy, nhưng dòng của chư Phật đã thực hành như vậy từ quá khứ. Hiện nay Như Lai là dòng của Phật, Như Lai cũng thực hành như chư Phật quá khứ đã thực hành. Chư Phật đi khất thực khắp mọi nơi, từ thành thị đến thôn quê, để nhắc nhở và độ chúng sanh, không phân biệt giàu nghèo. Vua Tịnh Phạn mới rõ sự thật và không dám nói nữa. Từ đó Phật dẫn Chư Tăng đi khất thực, dân chúng đều tranh nhau cúng dường đông đảo. La Hầu La được mẹ và vua Tịnh Phạn cho đem đồ để bát Phật và Chư Tăng mỗi buổi sáng. Tam Tạng Kinh ghi chép rằng mỗi sáng khi La Hầu La đem đồ để bát Phật, bèn nói rằng Sukhate Samana Saya, đó là tiếng Phạn có nghĩa là: Ngài Đại Sa Môn, con cảm thấy rất vui, rất mát mẻ khi được ở gần Ngài. Phật bèn nói với La Hầu La rằng cũng có một ngày nào đó ta sẽ cho con ở gần bên mình ta. Vì một lời phán của Phật, không lâu La Hầu La thật sự được xuất gia và thật sự được ở bên mình Phật vĩnh viễn. Nguyên nhân là Hoàng Phi Gia Du Đà La không còn có thể gần Phật như xưa nữa, nên bà cho con là La Hầu La ăn mặc đẹp, coi rất dễ thương, đi gặp Phật mỗi ngày. Một hôm nọ bà nói với La Hầu La rằng: Này La Hầu La, con hãy đi xin di sản của cha con. Cha con ngài có bảo vật mà chúng ta chưa từng thấy. Tương truyền khi cha con sanh thì 7 món bảo vật đó xuất hiện cùng một lúc. Vì thế La Hầu La hằng đi theo sau Phật và nói rằng: Ngài Đại Sa Môn, cầu xin ngài thí cho con di sản bảo vật. Một hôm nọ Đức Phật và Chư Tăng vào thành khất thực như thường lệ. Khi ngài trở về tịnh xá Nikotharam, La Hầu La chạy theo sau, miệng thì cứ nói: Ngài Đại Sa Môn, cầu xin ngài thí cho con di sản bảo vật. Khi đó Hoàng Phi Gia Du Đà La trông thấy La Hầu La chạy theo sau Phật ra khỏi thành, bà lấy làm lo sợ La Hầu La bị Phật cho đi xuất gia. Bà muốn chạy theo kêu con trở lại thì không dám, và sự việc nghi ngờ của bà thành sự thật. Khi Phật và Chư Tăng về đến tỉnh xá Nikotharam ngoại ô thành phố Ca Tỳ La Vệ độ thực xong, ngài bảo La Hầu La: Con hãy ăn cơm cho no, và ngài nói sẽ trao bảo vật cho La Hầu La. Đức Phật cho gọi Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên đến. Ngài nói rằng: Này Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, La Hầu La còn nhỏ nhưng cứ theo xin di sản của Như Lai. Như Lai không thích cho nó tài bảo và hạnh phúc bất chân thật, Như Lai hy vọng cho nó vô lượng bảo và hạnh phúc chân thật. Vì thế Xá Lợi Phất, ngươi nhận làm thầy tế độ cho nó, và Mục Kiền Liên, ngươi cạo đầu xuống tóc cho nó và chỉ dạy nó lễ bái Xá Lợi Phất làm thầy. Đức Phật bèn nói với La Hầu La rằng: Hôm nay ta cho con di sản bảo vật hạnh phúc hơn bất cứ di sản bảo vật nào trên thế gian này, con có thích chăng? La Hầu La đáp: Dạ, con thích lắm, con muốn được liền bây giờ nè. Phật hỏi: Vậy con chịu xuất gia để đổi lấy di sản bảo vật đó không? Dạ, con chịu, con chịu. Vậy con hãy theo thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên thực hành việc này đi. sau đó tôn giả Mục Kiền Liên cạo đầu xuống tóc cho La Hầu La và chỉ dạy lễ bái tôn giả Xá Lợi Phất làm thầy. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật, xin hỏi truyền những giới nào cho La Hầu La? Phật chỉ thị truyền thập giới cho La Hầu La. Bắt đầu từ đó, trong tăng đàn có vị Sa Di đầu tiên là Sa Di La Hầu La. Sa Di La Hầu La xuất gia làm chấn động tâm của mẹ là Hoàng Phi Gia Du Đà La. Vì sau khi Bồ Tát Sĩ Đạt Ta ra đi xuất gia, bà rất đau buồn. Hiện chỉ còn có con là La Hầu La là niềm an ủi duy nhất của đời bà. Nay La Hầu La lại bỏ bà ra đi xuất gia, thật là một trận bi ai, làm cho bà cảm thấy thế gian này bị đảo lộn, tối tăm. Bà hận Bồ Tát Sĩ Đạt Ta bỏ bà đi xuất gia 10 năm, nay lại bắt La Hầu La đi theo xuất gia, cũng như giết chết bà. Nam mô Ta Sa Ca Ca Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Sa. Nam mô Ta Sa Ca Ca Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Sa. Nam mô Ta Sa Ca Ca Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Sa. Chúng con chỉ tâm đảnh lễ Đức Phật Cao Va. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con xin nương nhờ và nguyện hành theo giáo pháp do Ngài chỉ dạy, nguyện cầu hồng ân tam bảo hộ trì chúng con thoát khỏi tai nạn sầu khổ trong kiếp hiện tại và vị lai. Chúng con chí tâm đảnh lễ Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà chúng ta muốn làm hay thực hành cái việc gì á, trên đường đời cũng như đường đạo, cần phải có quyết tâm, có niềm tin, có sự tinh tấn siêng năng cần mẫn trong các việc đó. Kết quả của việc đó tùy theo sự quyết tâm, niềm tin, tinh tấn siêng năng ít hay nhiều của ta mà gặt hái được. Sự quyết tâm, niềm tin và tinh tấn á, là ba điều ba la mật, trong thập ba la mật là hạnh của Bồ Tát muốn đắc quả Phật phải thực hành. Thập ba la mật á, mười điều ba la mật, Bắc Tông nói sáu điều lục độ lục ba la mật, nhưng trong Tam Tạng Kinh sự thật mười điều ba la mật. Tiếng Phạn là Dana Paramita, tiếng Phạn có nghĩa là Dana, chúng ta nói đàn na đó, là bố thí ba la mật. Thứ hai, Nekhamma Paramita. Nekhamma là xuất gia ba la mật. Thứ ba, Sila Paramita là trì giới ba la mật. Thứ tư, Panya Paramita là trí tuệ ba la mật. Thứ năm, Khanti Paramita là nhẫn nhục ba la mật. Thứ sáu, Viriyam Paramita là tinh tấn ba la mật. Thứ bảy, Satcha Paramita là chân thật ba la mật. Thứ tám, Atithana Paramita là thể nguyện hay là quyết tâm ba la mật. Thứ chín, Metta Paramita là bác ái hay là từ bi ba la mật. Thứ mười, Upekkha Paramita là xả ba la mật. Đó là cái tánh không Upekkha đó. Trong sự thực hành phạm hạnh á, chúng ta phải lấy thể nguyện mà quyết tâm, lấy niềm tin vững chắc, lấy sự tinh tấn siêng năng làm căn bản tu tập mới mong được chứng ngộ có kết quả. Thiếu ba căn bản nói trên hay ba điều ba la mật đó, chúng ta không thể mong chờ có kết quả những gì mà ta dự định trước. Chư thánh đệ tử Phật khi bắt đầu tu tập, các ngài đều lấy một, sự quyết tâm; hai là niềm tin; ba là tinh tấn để thực hiện hạnh nguyện của các ngài. Nhất là chư vị thập đại đệ tử Phật mà tôi đã thuyết giảng cho quý vị nghe qua chính vị rồi, hôm nay tôi xin thuyết trình cùng quý vị vị đại đệ tử Phật sau cùng là tôn giả La Hầu La. Trước khi xuất gia, La Hầu La là hoàng tử, con của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta và bà Dương Phi Yasodhara Phimpha. chúng ta nói là bà Yayudhara đó. Và là nội tôn, cháu của vua Tịnh Phạn dòng Thích Ca. Muốn thực lại cuộc đời của La Hầu La có liên quan đến bên cha là dòng Thích Ca và bên mẹ là dòng Koliya, đều là dòng dõi vua chúa, thì sự tích quá nhiều, không thể thuyết giảng cho đầy đủ trong một thời pháp dài 3 tiếng đồng hồ. Tôi xin chọn lọc những chỗ quan trọng trong Tam Tạng Kinh có ghi chép rõ ràng để thưa lại với quý vị, để làm gương trong sự tu học của chúng ta. Xin quý vị lắng lặng để tâm chú ý nghe, để tăng thêm sự hiểu biết của quý vị trong sự sưu tầm chánh pháp. La Hầu La, tiếng Phạn gọi là Rahul, tiếng Ấn Độ Rahul. Người Trung Hoa dịch tên La Hầu La Rahul là thú chướng. Thú chướng có nghĩa là che án, trói buộc. Tại sao vậy? Vì Phật muốn đi tu, Bồ Tát muốn đi tu mà sanh đứa con thì nó là che án, là phú chướng, là trói buộc rồi đó. Khi Đức Phật chưa xuất gia, Ngài còn là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Ngài cưới công chúa Yasodhara Pimpa làm phi. Khi Ngài 29 tuổi, hoàng phi sanh một bé trai, đặt tên là La Hầu La, có nghĩa hồi nãy nói là trói buộc, che án đó. Rahul. Thái tử Sĩ Đạt Ta rất mừng, nhưng không phải vui mừng như mọi người sanh được con. Vì Thái tử Sĩ Đạt Ta mấy then xin phụ hoàng, vua Tịnh Phạn ra đi xuất gia. Vua không chấp nhận. Cuối cùng vua Tịnh Phạn nói với Thái tử, trừ phi sanh được hoàng tôn là cháu mới có thể bàn tới việc đi xuất gia. Và hiện nay Dương Phi Yayudhara sanh được La Hầu La Rahu, là ngài đạt đến nguyện vọng. Vì thế ngài cảm thấy vui, nhưng cũng cảm thấy lo lắng. Vì đây là một chướng ngại, một thắt buộc thêm nữa, nên phải mau ly khai. Trong một đêm khuya thanh vắng, sau khi sanh ra La Hầu La được 7 ngày, hoàng phi Yayudhara đang ngủ mê với con là Rahu. Thái tử Sĩ Đạt Ta nhẹ bước vào phòng để nhìn mặt con lần cuối, từ giả ra đi xuất gia. Khi đó ngài có ý muốn bồng con lên hôn, nhưng sợ động làm cho hoàng phi Yayudhara tỉnh giấc và cản trở sự trốn ra đi xuất gia của ngài, nên ngài chỉ ngó qua với lòng lưu luyến và lui ra khỏi phòng vắng lặng. Ngài nghĩ một La Hầu La không đáng kể, ta phải nghĩ đến tất cả chúng sanh, còn vô số vô lượng La Hầu La đang chờ lòng từ ái của ta. Ngài cùng anh Sa Nạc và con Bạch Mã lén rời hoàng thành, trực chỉ vào rừng sâu trong đêm tối. Ngài nguyện khi thành đạt đạo quả sẽ trở về độ con và hoàng phi Yayudhara. Khi xem qua kinh sử đến đoạn này, có người phê bình nói hoàng phi Yayudhara sanh ra mạng khổ, bị chồng bỏ khi tuổi còn trẻ. La Hầu La sanh ra rất đáng tội nghiệp, không biết cha là ai. Đó là sự nhận xét của thế gian. Nhưng sau khi đắc đạo, Phật trở về Ca Tỳ La Vệ độ La Hầu La xuất gia đắc quả A-la-hán, và hoàng phi Yayudhara cũng được xuất gia và chứng ngộ quả pháp. Sự thật La Hầu La là hài nhi hạnh phúc nhất, và hoàng phi Yayudhara là phụ nữ danh dự nhất trên thế gian này. Vì sự hy sinh nhỏ của hai vị đó mà thành đạt việc lớn cho chúng sanh. Sau khi Đức Phật đắc đạo 3 năm, ngài cùng chư tăng từ xứ Ma Kiệt Đà miền Nam Ấn Độ trở về miền Bắc xứ Ca Tỳ La Vệ để độ quyến thuộc dòng Thích Ca và dòng Koliya. Khi đó cả thành Ca Tỳ La Vệ, trên từ vua Tịnh Phạn cho đến tất cả gia tộc Thích Ca và quần thần, dân chúng đều ra ngoài thành nghinh tiếp Phật và chư tăng. Chỉ có hoàng phi Yayudhara và hoàng tử La Hầu La không có mặt trong sự nghinh đón Phật và chư tăng. Trong tâm của hoàng phi Yayudhara nghĩ rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta ra đi xuất gia, hoàng phi phải chịu rất nhiều đau khổ. Khi hay tin ngài mặc đồ tu, hoàng phi cũng mặc đồ tu, mặc dầu ở trong hoàng cung. Khi hay tin ngài ăn một buổi, hoàng phi cũng ăn một buổi. Khi hay tin ngài hành khổ hạnh, hoàng phi cũng hành theo. cho đến nằm ngủ dưới đất, thân hình hoàng phi ốm gầy sức yếu vì hành khổ hạnh theo Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Hoàng phi Yayudala nghĩ rằng nếu ngài còn nghĩ đến ta, nhất định ngài sẽ đến gặp ta. Vì nghĩ như thế nên hoàng phi không dẫn con đi nghinh đón Phật. Mặc dầu nghĩ như vậy, nhưng trong tâm của hoàng phi Yayudala rất khẩn trương, vì đã gần 10 năm từ khi bà sanh hoàng tử La Hầu La đến nay, bà chưa từng được thấy mặt Phật. Bà bèn đi đến một tầng lầu cao của hoàng cung, có cửa sổ hướng về chỗ mọi người đang chờ đón tiếp Đức Phật và chư tăng, để được nhìn thấy Phật nhiều năm xa cách. Khi đó La Hầu La mới được 9 tuổi, chạy lại nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, mẹ ơi, cha về rồi. Bà nội Kiều Đàm Di kêu con nói cho mẹ biết." La Hầu La còn quá nhỏ, không hiểu tâm trạng của mẹ hiện nay ra sao. Chỉ thấy mẹ hôm nay có vẻ uy nghiêm, làm cho không muốn dám lại gần. Nhưng mà mẹ thường có tâm tự ái, nên La Hầu La bèn hỏi rằng: "Mẹ mẹ, coi kìa, rất đông người đang đi vào hoàng cung, trong đó chắc có cha. Cha của con mặt mũi ra sao hả mẹ?" Câu hỏi của La Hầu La càng làm cho mẹ cảm thấy đau lòng, rơi lệ: "Thương con, đến tuổi này mà còn chưa biết mặt cha mình." Hoàng phi một tay bồng La Hầu La và một tay chỉ cho con. Bà vừa nói vừa rơi lệ rằng: "Con có thấy không? Người có tướng mạo trang nghiêm đang đi trước các thầy tỳ kheo, đó là cha của con." Khi đó La Hầu La hai mắt mở lớn, tỏ vẻ kinh kỳ, lấy làm lạ nói rằng: "Con không nhận ra cha con. Con chỉ biết có nội và mẹ là người con thương nhất trên đời này." Hoàng phi Yayudala nghe con nói vậy, bà ôm chặt La Hầu La, nước mắt rơi tầm tã trên đầu con. Biệt ly 10 năm xa cách, đây là lần đầu hoàng phi được thấy mặt Phật từ xa. 10 năm qua như giấc mộng, như mây khói, không tin tức, không lời nói đã trôi qua. Tâm trạng của bà hiện nay như nước trong hồ bị gió mạnh thổi lên, làm cho nỗi sống không sao yên lặng được. Bà ngồi trong phòng khóc than thê thảm. Sau khi vua Tịnh Phạn và quần thần thỉnh Phật và chư tăng vào hoàng cung an tạ rồi, vua không thấy hoàng phi Yayudala và La Hầu La, bèn sai người hầu cận cho đi mời hai vị đó đến gặp Phật. Người hầu trở về thưa lại với vua rằng hoàng phi Yayudala và La Hầu La không chịu đến. Khi đó Phật biết được bằng tha tâm thông của ngài, và vua Tịnh Phạn cũng bạch Phật rằng: "Rất tội nghiệp con dâu Yayudala của trẫm, khi hai tin Phật hành khổ hạnh, nàng ở hoàng cung cũng làm theo. Ngài ăn một buổi, ngủ dưới đất, mặc đồ nhuộm màu già, bỏ hết sự vui sướng trong hoàng cung, lo nuôi La Hầu La, và không còn nở một nụ cười nào nữa, trừ phi để dỗ dại La Hầu La, nàng mới rượng cười với con. Xin Thế Tôn từ bi thương xót đến an ủi nàng." Phật nói: "Như Lai biết rõ sự đau khổ của Yayudala, Như Lai sẽ đi giải thích cho nàng hiểu việc này." Nói xong, Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên, hai vị đại đệ tử đi theo ngài, có vua Tịnh Phạn cùng đi đến tận chỗ ở của hoàng phi Yayudala. Đức Phật căn dặn hai vị đại đệ tử rằng: "Các ngươi nên nhớ, Yayudala hiện nay tâm rất hỗn loạn, giận dữ. Khi thấy Như Lai, có thể nàng sẽ ôm tròn thân ta. Các ngươi đừng cản trở, làm cho nàng càng phẫn nộ, có thể dám bỏ cả tánh mạng mình." Khi Phật và Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên và vua Tịnh Phạn vào đến cung, chỗ ở của hoàng phi Yayudala, người hầu vào thưa hoàng phi, bà bèn dẫn La Hầu La ra. Khi thấy Phật, bà hòa lên khóc tức tưởi và đứng trơ trơ, không một lời nói gì cả, làm cho La Hầu La cũng khóc theo mẹ. Đức Phật đứng trang nghiêm và rất từ bi, nói rằng: "Như Lai đã trở về rồi, thôi đừng khóc nữa." Hoàng phi Yayudala khi nghe Phật phán làm cho tâm tỉnh lại, bèn cùng con là La Hầu La quỳ xuống, ôm lấy hai bàn chân của Phật, càng khóc lớn tiếng hơn nữa. Đức Phật từ từ nói chậm rãi rằng: Như Lai biết nàng rất đau khổ. Như Lai đối với mẹ con nàng có thiếu sót, nhưng Như Lai đã làm tròn trách nhiệm đối với chúng sanh. Nàng nên vì việc này mà hoan hỷ vui mừng. Như Lai đã đạt đến lịch kiếp bổn nguyện. Sự hy sinh của nàng và con La Hầu La được công đức vô lượng. Nói xong, Phật ngó La Hầu La và lấy tay gờ đầu con và nói rằng: Phật mau ha, nay đã lớn khôn rồi. Lời nói của Phật và thái độ của ngài trước mặt Hoàng Phi Gia Du Đà La và La Hầu La làm cho hai vị đại đệ tử của Phật và Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mặc dầu đã đắc đạo quả, nhưng khi nghe qua cũng cảm thấy muốn rơi lệ. Sau đó Phật an tọa, Hoàng Phi Gia Du Đà La và La Hầu La quỳ dưới chân ngài chắp tay. Phật biết hiện nay tâm nàng hơi yên tịnh, ngài bèn nói rằng: Này Gia Du Đà La, hãy nghe Như Lai giải thích đây. Trên thế gian này, tất cả các pháp hữu vi có tạo tác đều sanh diệt, biến đổi, lưu chuyển, không một phút nào yên trụ, thải đều là vô thường. Lúc có lúc không, khi dậy khi khác, biến chuyển không chừng, như mới sống hoặc chết, mới trẻ liền già, mới mạnh hoặc yếu, mới khỏe liền đau. Những vật ở thế gian trước không nay có rồi trở lại không, những vật như vậy thải đều là vô thường. Hữu tình chúng sanh là con người và cầm thú, có sanh lão bệnh tử là vô thường. Vô tình chúng sanh là thảo mộc cây cối, có xưng sanh hạ trưởng thu liễm đông tàn là vô thường. Tam thiên đại thiên thế giới có thành trụ hoại không là vô thường. Vô thường chẳng chừa kẻ giàu sang, người nghèo nàn, kẻ có trí người ngu si, kẻ có địa vị người thấp hèn, thảy đều chịu cái lực vô thường giống nhau. Thế gian đâu có sự hội họp nào mà chẳng bị chia ly, đâu có sự ái ân nào mà chẳng bị chấm dứt, đâu có tình thương nào mà chẳng bị tan rã. Ta chia ly hội họp, ta chấm dứt ái ân, ta tan rã tình thương trong sự thức tỉnh của vô thường mới tốt. Này Gia Du Đà La, kẻ không thức tỉnh của sự vô thường, khi hội họp chia ly, khi ái ân chấm dứt, khi tình thương tan rã, không sao tránh khỏi khổ đau. Này Gia Du Đà La, thân này là do ngũ quẩn, sắc thọ tưởng hành thức kết hợp, không có cái bổn ngã. Cái bổn thể nó chỉ là một cái thân do ngũ quẩn tạm thời hòa hiệp mà thôi. Nó là vô ngã, phi ngã, không phải cái gì của ta, nhưng ta cố chấp nó là ta mới sanh khổ. Này Gia Du Đà La, nếu cái thân này thật sự là của ta, ta có thể bảo nó đừng bệnh, đừng già, đừng chết được chăng? Chúng sanh vì không thức tỉnh lý vô thường, là thế gian này không có gì thường còn, thường trụ, bất biến, nên mới sanh khổ. Chúng sanh vì không biết sự thật của vô ngã, nên cố chấp là ta, là của ta mới sanh khổ. Chúng sanh khi sanh ra là chịu khổ, khi già cảm thấy khổ, khi bệnh đau yếu tàn tật cảm thấy khổ, khi gần chết cảm thấy lo sợ đau khổ, khi ở gần kẻ thù nghịch cảm thấy khổ, khi phải xa kẻ mình thương mong nhớ hàng ngày cảm thấy khổ, khi lòng ham muốn hàng ao ước mà chẳng được tại ý cảm thấy khổ, khi ngũ quẩn si thạnh là sắc thọ tưởng hành thức biến chuyển không thăng bằng cảm thấy khổ. Đó là Atthaloka Tukha, bát khổ là tám đều khổ của thế gian mà chúng sanh mắc phải, khó mà dứt được. Này Gia Du Đà La, nếu ai hiểu được lý vô thường ở thế gian, cho đến cái thân này cũng chẳng phải là ta, của ta, bỏ mọi sự cố chấp thắt buộc, thì tâm được tự tại an lạc. Này Gia Du Đà La, Như Lai, hiện nay không còn là của riêng của nàng, của riêng của con La Hầu La, Như Lai là của chúng sanh, tất cả. Nàng nên gì đó mà quan hệ